Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 87, chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không A Di Đà Phật. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Chúng Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Chúng Tôn, quy y Tăng Già Chữ Chúng Chung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Chúng Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Chúng Tôn, quy y Tăng Già Chữ Chúng Chung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Chúng Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Chúng Tôn, quy y Tăng Già Chữ Chúng Chung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú trang 312. Trang 312, đếm ngược hàng thứ sáu. Xem từ chữ cuối cùng. Ngoài ra, sách Thám Huyền Ký dẫn chữ Pháp Luân như sau. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký là chú giải của Hoa Nghiêm 60, do Quốc Sư Hiền Thủ biên soạn. Ngài cũng có giải thích cho hai từ Pháp Luân này. Pháp nghĩa là quỷ trì. Bài trước chúng ta có học qua, quỷ là tiêu chuẩn, trì là gìn giữ. Nói chung có bốn nghĩa. Thông thường mà nói, nó có bốn nghĩa là giáo, lý, hành, quả. Nói chung khi bàn đến Phật Pháp, kinh văn trong kinh điển Phật đều là thuộc về giáo Pháp. Trong giáo có lý, có đạo lý, để chúng ta căn cứ theo lý luận phương pháp này mà tu tập. Cho nên kinh có giáo kinh, có lý kinh, có hành kinh. Thông qua quá trình tu tập, sau cùng là chứng quả. Chứng tức là khế lý, khế nhập vào lý, hoặc là ngộ nhập, khai ngộ. Từ ý nghĩa của giáo, lý, hành, quả này mà xem xét, giáo dục Phật Đà quả là giáo lý chân thật, nó có quả. Nếu như chỉ có giáo, lý, hành, nhưng quả sau cùng lại không có, thì đó không phải Phật Pháp. Phật Pháp cùng với những gì mà cổ thánh tiên hiền Trung Quốc nói về bác học, thẩm vấn, thần tư, minh biện, đốc hành là hoàn toàn cùng một ý nghĩa. Lão Tổ Tông dạy chúng ta học tập, thì bốn điều phía trước là học vấn. Một cái sau cùng là đốc hành. Nếu như không có thể đem những gì học được biến nó trở thành đời sống, trở thành công việc, thì giáo học ấy không thể là giáo học đích thực được. Học vấn của Trung Quốc được gọi là thực học, nghĩa là học vấn chân thật, học rồi liền có ích. Phật Pháp cũng là như vậy. Phật Pháp không những có hành mà còn có chứng, đồng nghĩa là phải khế nhập vào những lý luận đã được nói đến. Lý là ý cứ của tất cả Pháp, hết thảy Pháp là sự. Có lý, có sự. Xét về sự mà nói thì những ý cứ lý luận này căn cứ vào đâu? Cái lý ấy chính là tự tánh. Tất cả Pháp là sở sanh sở hiện của tự tánh, là sở biến hiện của A Lại Gia. Không có A Lại Gia thì vấn đề liền được giải quyết rồi. Có A Lại Gia mới có rắc rối. A Lại Gia là thứ giả tạm, không phải thật. Bởi do mê mất đi tự tánh nên tự tánh liền hiện ra một cái vọng tâm, chân tâm hiện ra một cái vọng tâm. Cái vọng tâm này gọi là A Lại Gia. A Lại Gia nặng biến, còn chân tâm thì bất biến. Cái thân sở hiện của chân tâm là vô lượng thọ, là vĩnh hằng bất biến. Bạn xem A Lại Gia biến cái thân vô lượng thọ của chúng ta thành hữu lượng rồi. Vốn dĩ tự tánh không sanh không diệt, tức là thân pháp tánh. Còn cái thân này của chúng ta là cái thân sanh diệt trong từng sát na. Một giây sanh diệt bao nhiêu lần? Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta là 2.100.000 tỷ lần, chính ở ngay trước mắt chúng ta, nhưng chúng ta chẳng cảm nhận được chút gì, hoàn toàn không biết gì hết. Vì nó nhanh quá, nhanh đến mức chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Tưởng tượng của chúng ta theo không kịp, không theo kịp tốc độ của nó. Vãng sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc liền giải quyết được vấn đề này. Thế giới Cực Lạc rất vi diệu, tuyệt vời. Dẫu sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm vãng sanh, cũng vẫn là thân pháp tánh. Đây là pháp khó tin. Thân pháp tánh chứ không phải nhục thân. Còn hoàn cảnh cư trú là pháp tánh độ. Trong pháp tánh độ không có biến cố, rủi ro. Thân pháp tánh không bao giờ đau bệnh, không có sanh, lão, bệnh, tử. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc liền đạt được. Đây là do oai thần của 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì cho. Đức Di Đà đã thành Phật từ kiếp lâu xa rồi. vô lượng vô biên cộng đức xứng tánh của Ngài gia trì cho chúng ta. Nếu như chỉ dựa vào sức tu của chính mình, vậy phải tu đến vô lượng kiếp rồi lại vô lượng kiếp. Đó là dựa vào tự lực. Tịnh tông thì dựa vào tha lực, tức là nhờ vào sức mạnh được sinh ra từ công đức bổn nguyện của A-di-đà Phật, để chúng ta sanh đến thế giới cực lạc liền bình đẳng như Pháp Thân Bồ Tát. Tiếp theo có nói, luân là cái được thành, cũng có bốn nghĩa: pháp luân, pháp có, giáo, lý, hành, quả. Bốn pháp luân cũng có bốn cách nói, bốn ý nghĩa. Thứ nhất là viên mãn, biểu thị ý nghĩa viên mãn, không hề khiếm khuyết. Thứ hai là đức đầy đủ, nó có trục, câm, có vành. Trục là trung tâm của hình tròn, cái luân này nó có tâm điểm. Câm là những thanh đi từ tâm cho đến vành bên ngoài của luân. Còn cái vòng đai bên ngoài luân được gọi là vành. Vì thế trong công cụ này, mọi thứ đều viên mãn, trọn vẹn đầy đủ. Thứ ba là hữu dụng. Pháp luân trong Phật Pháp mang tính ẩn dụ, có thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Chúng ta thông thường nói là phá mê khai ngộ. Phật Pháp có cái ích lợi ấy, có ưu điểm ấy. Thứ tư là chuyển động. Tất cả mọi chuyển động được đề cập trong khoa học kỹ thuật đều là luân tướng. Nếu như tách khỏi cái luân này thì mọi máy móc đều không thể hoạt động. Máy móc có thể hoạt động đều là nhờ vào tác dụng của luân. Chuyển động nghĩa là từ đây tới kia. Đức Phật dạy chúng ta nghĩa là Ngài mang tất cả những gì Ngài giác ngộ được, những gì Ngài đã hành rồi chứng được, truyền dạy cho chúng ta. Từ Phật truyền cho học trò, tức là từ Phật chuyển tới chúng sanh. Vì chúng sanh hướng về Ngài, chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng, cũng là mang ý nghĩa của chuyện pháp luân. Giải thích hai từ pháp luân này chỉ đơn giản đến đây thôi. Tiếp theo chúng ta xem Đức Phật đã chuyển pháp luân như thế nào. Chính là bằng cách thuyết pháp, thường dùng pháp âm giác ngộ các thế gian. Chư Phật Bồ Tát sau khi khai ngộ, sau khi các ngài minh tâm kiến tánh thì làm gì? Chính là dạy học. Vì vậy Phật Pháp là giáo dục, thường nghĩa là không bị gián đoạn. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta làm thị hiền. 30 tuổi khai ngộ. Sau khi khai ngộ, Ngài đến vườn Lộc Uyển, bắt đầu dạy cho 5 vị tỳ kheo. 5 người này là người mà phụ vương của Ngài phải đi theo Ngài sau khi Ngài rời bỏ gia đình, đều là những người có quan hệ thân thích với Đức Phật. Cắt cử họ theo để chăm sóc cho Ngài, cùng Ngài tu hành. Ấn Độ vào thời xưa, phàm là xuất gia tu đạo đều phải chạy qua đời sống tu khổ hành. Khổ hành thông thường là 3 năm, vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật tu đến 6 năm, 6 năm khổ hành. Sau khi Ngài nhận ra rằng con đường tu khổ hành không thể giải quyết được vấn đề, thế là Ngài từ bỏ tu khổ hành. 5 người này cho rằng Phật Thích Ca thối tâm rồi, bèn rời bỏ Ngài. Đến sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật giác ngộ, nhờ đức hạnh chiêu cảm, bọn họ ở vườn Lộc Uyển tu tập. Phật bèn đến vườn Lộc Uyển, 5 người này cũng từ từ lững lờ đến. Đức Phật vì họ giảng tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo. Sau đó Tôn giả Kiều Trần Như chứng quả A-la-hán. Từ đó tăng đoàn bắt đầu được kiến lập. Bạn xem, có Phật, có đệ tử, có nghe pháp, có khai ngộ, có chứng quả. Đây là mô hình tăng đoàn nhỏ nhất xuất hiện tại thế gian. Từ đó về sau, Đức Phật bắt đầu dạy học chưa bao giờ ngừng lại. Mãi đến năm 79 tuổi, người Trung Quốc chúng ta tính tuổi là tính tuổi ta. Tuổi ta thì 80. Người nước ngoài thường tính theo tuổi thật là 79 tuổi. Giảng kinh thuyết pháp chưa từng ngừng nghỉ. Cả đời không xây dựng đạo tràng, trải qua đời sống vũ hóa, không nơi ở cố định, tối ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa, mỗi ngày chỉ ăn đúng một bữa, buổi sáng ôm bát ra ngoài khất thực. Đến trưa thì cùng nhau dùng bữa, sau khi ăn xong thì giảng kinh dạy học. 49 năm như thế chưa từng gián đoạn. Vì thế chúng ta từ chỗ này thấy được Phật là người, Ngài thị hiện là một con người ở cõi người, dùng ứng thân, ứng hóa thân. Đức Phật là dùng ứng thân, ứng thân là thị hiện đến nhân gian đầu thai. Vì thế bát tướng thành đạo. Đây là tướng thứ 7 chuyển pháp luân trong bát tướng thành đạo. Tướng sau cùng là nhập niết bàn. Tám chữ này chính là tổng thuyết. Vì sao phải thuyết pháp? Vì để giúp cho hết thảy chúng sanh thế gian giác ngộ. Pháp âm nếu dùng lời hiện tại mà nói chính là dạy học. Mục đích của giáo học là giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ. Mục đích của nó là gì? Là giúp cho chúng sanh lìa khổ được vui. Khổ do đâu mà có? Khổ bởi mê mà ra. Do mê mất đi tự tánh, không biết chân tướng của vạn sự vạn vật, của vũ trụ nhân sanh. Vì thế liền khổ. Chúng ta đối với mọi hiện tượng, tất cả vạn pháp đều nhìn sai, nghĩ sai rồi. Nhìn sai gọi là kiến hoặc, nghĩ sai thì gọi là tư hoặc, chính là kiến tư phiền não. Sự sai lầm này đưa đến kết quả chính là sáu nẻo luân hồi. Nếu như chúng ta hiểu rõ rồi, chân thật giác ngộ, sáu nẻo luân hồi liền biến mất. Đức Phật trong Kinh Kim Cang ví sáu nẻo luân hồi tựa như là mộng huyễn bào ảnh. Sự tồn tại của nó không phải thật. Nó là sát na sanh diệt. Niệm trước diệt, niệm sau liền sanh. Một cái tiếp nối một cái. Trong Kinh Lăng Già nói rất hay, tất cả mọi hiện tượng, thật tướng của toàn thể vũ trụ là gì? Phật nói là tự tâm hiện lượng, là tâm của chính chúng ta. Cái Ngài nói là tự tâm cùng với tự tánh mà Huệ Năng Đại Sư đề cập là cùng một ý nghĩa, là chân tâm, tự tâm hiện lượng. Tương tự tương tục, nó không phải thật sự là tương tục. Nếu tướng trước hoàn toàn giống như tướng sau thì gọi là tương tự, nhưng nó không giống. Tướng do A Lại Gia hiện, không có hai cái nào là hoàn toàn giống nhau cả, không bao giờ tìm thấy. Bởi thế nói tương tự tương tục, bất đoạn chỉ vô. Thật tướng là gì? Thật tướng là vô. Vô chính là không. Cái gì cũng không có, nó không hề gián đoạn. Cái bất đoạn chỉ vô này tựa như chúng ta xem điện ảnh vậy. Hình ảnh trên màn hình thì cái hình ảnh đó chính là bất đoạn chi vô, không ngừng, nghĩa là một cái tiếp nối một cái, liên tục không ngừng. Vô tức là quả thật nó không có, đây là chân tướng sự thật. Trong kinh giáo thường nói vạn pháp giai không, là cùng một ý nghĩa với bất đoạn chi vô. Tướng từ đâu mà có? Do tâm của chúng ta biến hiện ra. Tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Đức Phật dạy chúng ta từ trên tướng nhìn thấy tâm tánh thì đúng rồi, liền nhìn thấy thật tướng. Đó chính là Phật chi Phật kiến. giác ngộ viên mãn liền thành Phật. Giác ngộ rồi nhưng chưa đạt đến viên mãn thì gọi là Bồ Tát. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Thường dùng pháp âm giác ngộ các thế gian. Từ câu này trở đi mãi cho đến trước câu mà hiện diệt đồ, đoạn văn này toàn bộ đều là tướng chuyện pháp luân thứ bảy. Chuyện pháp luân tướng, đây là Phật xuất hiện tại thế gian. Tất cả hành vi, việc làm của Ngài chỉ vì sự việc này mà đến. Vì vậy nói đặc biệt kỹ lưỡng. Phần sau sẽ giảng giải cho chúng ta từ pháp âm. Pháp âm chỉ chung tất cả giáo pháp của Như Lai, chẳng giới hạn trong âm thanh, ngôn ngữ. Phật giáo hóa chúng sanh, có ngôn giáo, có thân giáo, có ý giáo. Thân, ngữ, ý là phương tiện dạy học của Ngài. Dùng thân để biểu pháp, dùng lời nói để chứng minh. Ý, phàm phu chúng ta gọi là ý. Ở chỗ Phật lại không gọi là ý, Phật gọi là tự tánh. Đó là nền giáo học viên mãn. Chư Phật, Bồ Tát, niệm niệm đều vì chúng sanh. Quyết định không bao giờ nghĩ đến mình. Niệm mình là mê. Niệm chúng sanh là giác. Nhập Phật môn khó. Chúng ta đã nhập Phật môn chưa? Không cần phải đi hỏi người khác, hãy tự hỏi chính mình. Ta đã giác ngộ chưa? Những gì mà Chương Gia Đại Sư đã nói, ta đã nhìn thấu hay chưa? Ta đã buông xả chưa? Thật sự nhìn thấu. Nhìn thấu có nghĩa là phải liễu giải được thật tướng các pháp. Thật tướng là gì? Thật tướng là không. Như vừa mới nói, tự tâm hiện lượng, bất đoạn chỉ vô, vô là không, cái gì cũng không có. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Có ý nghĩa hoàn toàn giống như hai câu trên. Nếu đã là vô, nếu đã là không, thì chẳng nên chấp trước làm gì. Cũng tức là nói, không nên để trong tâm. Để trong tâm coi như sai rồi. Để trong tâm tức là phàm phu. Không để trong tâm chính là Bồ Tát. Bồ Tát độ chúng sanh có cần phải hiện tướng không? Cần. Thích Ca Mâu Ni Phật muốn giáo hóa chúng sanh trên trái đất này, Ngài thị hiện bát tướng thanh đào, dường như chẳng khác gì phàm phu chúng ta. Chỉ khác ở chỗ nào? Chỉ là đối với những hiện tượng này Ngài chẳng để trong tâm. Vì sao? Vì Ngài biết nó không có, nó là không. Người như vậy chính là Phật, chính là Bồ Tát. Diệu là diệu ngay chỗ này, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ cộng đức. Không chấp tướng chính là cộng đức. Chấp tướng thì dẫu có làm được nhiều việc tốt hơn nữa cũng không có cộng đức. Chấp tướng thì nó thành cái gì? Thành phước đức. Đem công đức biến thành phước báu nhân thiên rồi. Trở thành phước báu trong vòng sáu nẻo, với mười pháp giới, bị biến chất rồi. Nếu như không chấp tướng, không phân biệt, không chấp trước, đó chính là Bồ Tát, là Phật. Chỗ khác biệt của Bồ Tát với phàm phu chính ngay nơi đây. Một người đã giác, còn một người vẫn đang mê. Biểu hiện của mê chính là ở phân biệt chấp trước. Đối với tất cả pháp không phân biệt, không chấp trước, người này là người giác ngộ. Tác dụng của việc giác ngộ lớn lắm. Chúng ta hãy tỉ mỉ mà quan sát xem, chính ngay trước mắt chúng ta, cách chúng ta không xa, Hải Hiền lão hòa thượng giác ngộ rồi. Bạn xem cả đời Ngài sống vui vẻ biết bao. Người thường chúng ta nhìn Ngài thấy có vẻ dường như rất cực khổ, nhưng Ngài một chút cũng không khổ. Ngài pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Bất kể ở nơi nào, bất kể vào lúc nào, người tiếp xúc với Ngài không có ai là không hoan hỷ. Vì sao? Vì Ngài không phân biệt. Không phân biệt là bình đẳng. Ngài không chấp trước. Không chấp trước là thuần thiền. Thuần tịnh thuần thiền đều ngay trong một niệm của chính mình. Một niệm này nếu tương ưng với tự tánh, liền pháp hỷ sung mãn. Bạn chạy qua là đời sống của Phật Bồ Tát. Pháp thân bát nhã giải thoát. Nếu như khởi tâm động niệm là mê, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, đó là trải qua cuộc sống của phàm phu lục đạo, khổ không nói nên lời. Phật là vì điều này nên mới đến cõi này, với mục đích giúp chúng ta lìa khổ được vui, giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Phá mê liền lìa khổ, khai ngộ liền đắc lạc. Đây là giáo dục Phật Đà. Nếu bạn thật sự hiểu về giáo dục Phật Đà, bạn có thể không học sao? Có thể không tiếp nhận sao? Khổ và vui không phải từ bên ngoài đến. Khổ và vui là từ cảm thọ trong tâm mình. Mê, có cảm thọ của mê, đó là khổ. Giác, có cảm thọ của giác, đó là vui. Giáo học phá mê khai ngộ, chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật mới có. Ngoại trừ Ngài ra, thế xuất thế gian tìm không thấy bất kỳ một nơi nào khác. Nhất là Đức Phật từ bi đến tột bậc, Ngài có pháp môn đặc biệt, có diệu pháp vô thường, chính là tín nguyện trì danh một đời thành Phật. Pháp môn này là nói cho hạng người nào? Là dành cho người đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên mới có ích. Vì sao? Vì người đó sẽ tin, họ chịu tiếp nhận. Một người không có thiện căn, phước đức, nhân duyên, họ sẽ không chịu tiếp nhận. Không phải Phật không nói, vì không cần thiết nói. Bởi có nói, họ cũng không tin. Cho nên trong kinh Di Đà nói rất hay, không thể dùng một chút thiện căn, phước đức, nhân duyên mà có thể sanh về được nước kia. Mỗi một người vãng sanh đều là thiện căn đầy đủ, phước đức đầy đủ, nhân duyên đầy đủ. Cái này trong Tịnh Độ Tông gọi là chúng sanh căn tánh thành thục. Mỗi một người vãng sanh đều là chúng sanh căn tánh thành thục. Vì thế giáo học của Đức Phật không giới hạn ở ngôn ngữ lời nói. Thế Tôn thuyết pháp, pháp thân Bồ Tát cũng là như vậy. Thì vi trần nói hoặc còi nước nói, đây là hình dụng cho số nhiều. Nói một cách mạnh mẽ, Đức Phật luôn hăng hái, nhiệt tình vì bạn thuyết pháp, nói không gián đoạn. Ngài thuyết pháp trước giờ chưa từng gián đoạn. Lúc nói thì nói, mà lúc không nói cũng đáng nói. Không nói thì bạn xem Ngài biểu diễn, dùng thân giáo. Nói là dùng ngôn giáo, biểu pháp viên mãn, giáo học viên mãn. Chưa từng gián đoạn. Chưa từng ngừng nghỉ, chính là ý giáo. Ba nghiệp thân, khẩu, ý. Chúng ta khởi tâm động niệm, có vọng tưởng, có phiền não. Phật không có. Nếu Phật có khởi tâm động niệm thì đó là gì? Là chúng sanh có cảm. Chúng sanh có khổ đau, tin tức đó sẽ tự động phát ra bên ngoài. Phật nhận được tin đó, nhận được tin rồi lại xem thiện căn, phước đức, nhân duyên của bạn có đủ chưa. Nếu như thấy điều đầy đủ, Phật nhất định sẽ giảng pháp môn niệm Phật tịnh độ cho bạn, giúp bạn thành tựu ngay lập tức. Phật nói với bạn một lần, thời gian không dài, bạn đã minh bạch hoàn toàn, liền phát Bồ Đề tâm, tín nguyện trì danh. Trong khoảng một niềm, tốc độ rất nhanh, cảm được A-di-đà Phật đến, tiếp dẫn bạn đến thế giới cực lạc. Chúng ta ngày ngày đều đang niệm Phật, ngày ngày cầu vãng sanh, nhưng A Di Đà Phật mãi chưa đến, đây là do nguyên nhân gì? Vì tâm chân thành của chúng ta không đủ. Nếu Phật đến sẽ như thế nào? Phật mà đến sẽ dọa chúng ta chạy mất. Thử đạo tràng này của bạn đã Phật thất, treo một cái bảng bảo 7 ngày bảo đảm vãng sanh, xem coi có người đến hay không. 7 ngày là chết rồi. Vậy thì khủng khiếp quá, ai cũng không dám bén mạng đến. Đây là gì thế? Là giả, không phải thật. Phật chân thật có khả năng ấy. Những lời trong kinh A-di-đà tuyệt đối không phải lời giả dối. Hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, 1 ngày cũng có thể vãng sanh. Chúng ta trong vãng sanh truyền xem thấy Pháp Sư Ấn Kha Triều Tống niệm Phật 3 ngày, chết lòng tròn ý, niệm một câu Phật hiệu này, niệm 3 ngày 3 đêm, liền niệm được A-di-đà Phật đến rồi. A-di-đà Phật nói với Ngài, con vẫn còn 10 năm thọ mạng, đợi 10 năm sau, lúc con mạng chung, ta sẽ đến tiếp dẫn con. Pháp Sư Ấn Kha đột nhiên thông minh ra, nói với Phật, 10 năm thọ mạng con không cần, con đi ngay với Ngài bây giờ. Phật rất từ bi, đưa Ngài đi rồi. Từ ví dụ này, chúng ta có thể lãnh hội được rất nhiều người vãng sanh, có phải thọ mạng đều đến rồi nên mới vãng sanh không? Không phải thế, điều là vẫn còn thọ mạng nhưng họ không cần. Người như vậy chiếm đại đa số. Thọ mạng đến rồi, Phật sẽ đến tiếp dẫn bạn. Có, chứ không phải là không có. Nhưng tuyệt đại đa số thọ mạng vẫn còn, nhưng bản thân họ từ bỏ, Phật liền đưa họ đi. Còn một hình thức khác nữa, chính là có thể vãng sanh. Có thể vãng sanh bất cứ lúc nào, nhưng vẫn không vãng sanh. Đây là gì? Tựa như Hải Hiền Lão Hòa Thượng vậy. Do họ nhận lời phó chúc của A-di-đà Phật, kêu họ trụ thế biểu Pháp. Đến khi duyên của họ với cõi này tận rồi, coi như nhiệm vụ biểu Pháp viên mãn, Phật liền đến đón họ đi. Thời gian dài ngắn không nhất định, có khi kéo dài 1-2 năm, có khi 3-4 năm, dài hơn nữa thì 10 mấy năm, 20 mấy năm, thậm chí có khi dài đến 50-60 năm cũng có. Trung Quốc thời xưa xuất hiện, hình như là vào đời Đường, tôi không nhớ rõ lắm. Có một vị Pháp Sư sống đến hơn 150 tuổi mới đi. Hiện nay chúng ta sống trong thời đại này là một thời đại phi thường. Trong lịch sử Trung Quốc lẫn nước ngoài đều không có. Trật tự xã hội thế giới này đều loạn hết rồi. Con người quá khổ. Tai nạn quá nhiều. Phật Bồ Tát từ bi, yêu ma quỷ quái nhiễu loạn xã hội. Thế nào là yêu ma quỷ quái? Tả Khâu Minh trong Tả Truyện nói với chúng ta, bộ này là do ông viết, do ông biên soạn. Ông ấy cùng thời với Khổng Lão Phu Tử. Khổng Tử soạn bộ Xuân Thu, ông bèn làm chú giải cho nó. Tả Truyện chính là chú giải. Trong này có câu: nhân khí thường tắc yêu hưng. Lời nói này quả là có đạo lý. Người phải cho ra dáng một con người, người cần có đạo đức của một con người. Thế nào mới ra dáng một con người? Có nhân, nghĩa, lễ, chí, tính, đầy đủ năm chữ này, đó là người. Người đọc sách thời xưa, mỗi người đều tuân thủ năm chữ này. Bất kể là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều không được tách khỏi năm chữ này. Người nhân yêu người, đối với người khác cung kính, yêu thương. Vì sao? Vì đây là tánh đức. Tánh đức này từ đâu mà có? Từ phụ tử hữu thân mà có. Ngũ luân là đạo, ngũ thường là đức. Con người sống ở đời không thể tách khỏi đạo đức. Khi chúng ta ruồng bỏ đạo đức, con người liền trở thành yêu ma quỷ quái. Bạn xem, thời xưa có nhân, có lễ, có nghĩa, có chí. Chí là lý trí. Có tính. Xã hội hiện thời bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, vô chí, vô tính. Năm chữ này giờ đã không còn. Ngũ luân cũng chẳng có. Bây giờ cha không ra cha, con không ra con. Quân không ra quân, thần không ra thần. Bạn bè thì không có tính. Toàn bộ loạn hết rồi, gọi là loạn luân. Ngũ luân, ngũ thường biến mất rồi. Xã hội này giờ gọi là yêu ma quỷ quái. Ai sẽ đến cứu thế giới này đây? Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Cho nên xã hội bây giờ yêu ma quỷ quái nhiều lắm, mà Phật Bồ Tát cũng không ít. Nếu như không có những vị Phật Bồ Tát này ứng hóa ở nơi đây, liệu thế giới này còn có thể chống đỡ nổi sao? Chúng ta nhìn thấy cũng không ít người học Phật, người niệm Phật, người tụng kinh, người tham thiền, người trì chú. Trong số những người này, rất nhiều người là người tái lai. Để xã hội này được an toàn, từ từ trở về với quỹ đạo. Trong các ngành các nghề đều có Phật Bồ Tát thị hiện. Vì thế chúng ta học Phật cần hiểu cái lý này. Quyết định không được xem thường bất kỳ một ai. Vì sao? Vì nói không chừng đó là người tái lai. họ là người thị hiện đến. Chúng ta xem thường người ta đồng nghĩa đã tạo nghiệp bất thiện. Họ từ bi không vấn đề gì, họ không trách chúng ta. Chúng ta tự làm tự chịu, tự mình tạo nghiệp bất thiện, tự mình nhận lấy quả báo. Bởi vậy chúng ta cần học thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta phải học mười đại nguyện vương. Đối với hết thảy các pháp thể xuất thế gian, chân thành cung kính. Như thế sẽ tương ứng với tánh đức, cũng tương ứng với ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Thế thì chúng ta phải tán thán. Cổ nhân Trung Quốc dạy chúng ta những điều này. Trên thực tế mà nói, chính là 12 chữ này. Nếu tương ứng với 12 chữ ấy thì chúng ta tán thán. 12 chữ này là hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, nhân, ái, hòa, bình. Tương ứng với 12 chữ này, chúng ta phải khen ngợi. Còn như đi ngược lại thì không tán thán, cũng không để trong tâm. Thế thì đúng rồi. Có lễ kính, không có tán thán, nhưng có cúng dường. Lễ kính, cúng dường đều có, chỉ là không tán thán mà thôi. 53 tham học của thiện tài đồng tử. Đã biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta đã giảng qua một đoạn kinh văn nói về 16 vị chánh sĩ đồng học thượng quan rất khó được. Đem biểu pháp của 16 vị chánh sĩ dung nhập với 48 nguyện, dung nhập với 53 tham, khiến chúng ta có thể lãnh hội sâu thêm một tầng. Đó chính là ưu điểm khi các đồng học học tập cùng nhau nghiên cứu học vấn, cùng nhau tiến bộ. Điều này không thể thiếu ở trong giáo học. Đồng tham đạo hữu phải tự mình tìm lấy. Tôi ở Đài Trung 10 năm. Tiếp nhận giáo huấn của lão sư Lý. Thầy là thân hành ngôn giáo. Ngôn giáo có sự hạn chế về mặt thời gian. Một tuần 3 lần. Vậy chúng tôi muốn tu học thì phải làm sao? Tôi tìm 7 người, tính luôn cả tôi trong đó. 7 người chúng tôi làm thành một nhóm nhỏ. Chúng tôi dành 3 tiếng một lần vào tối mỗi tuần. Cùng nhau ôn tập bài vở, trao đổi tâm đắc. Mười năm như một ngày. Sau khi tôi rời khỏi Đài Trung, nghe nói cả lớp ấy cũng rã rồi. Lớp này đối với chúng tôi mang lại lợi ích rất lớn. Tôi ở chỗ lão sư Lý học giáo, còn ở cái lớp ôn tập này của chúng tôi thì giúp tiêu hóa bài học. Hơn một nửa thời gian là tôi phục giảng. chia sẻ tấm đất
à,
sáu người đồng học sẽ cùng nhau ngồi thảo luận. Chúng tôi dùng phương pháp giao lưu này để tiêu hóa tất cả những gì mà lão sư đã dạy, có thể lãnh hội được. Điều quan trọng nhất là phải áp dụng trong cuộc sống, trong công việc, trong đối người tiếp vật. Vừa học vừa làm. Chúng ta xem tiếp chú giải. Chẳng phải chỉ hữu tình nói mà vô tình cũng nói. Vì vậy chẳng thể cho rằng pháp âm chỉ thu hẹp trong ngôn giáo của Đức Thế Tôn. Nếu như nói pháp âm chỉ là ngôn giáo của Thế Tôn, thế thì phạm vi này quá nhỏ, rất hạn chế. Kỳ thật trong giáo hóa của Đức Phật, thần thông, cảm ứng là điều mà chúng ta không cách gì tưởng tượng, không thể nghĩ bàn. Đối tượng của Ngài ở mọi lúc mọi nơi, đối tượng đều là biển pháp giới hư không giới, là tất cả chúng sanh. Phật như vậy mà Pháp Thân Bồ Tát cũng là như vậy. Ngài kiến tánh rồi, Ngài biết tất cả chúng sanh khắp pháp giới, hư không giới, chúng sanh, chúng duyên hòa hợp mà sanh ra hiện tượng, đều gọi là chúng sanh. Phạm vi này lớn, động vật là chúng sanh, thực vật cũng là do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra, cũng vẫn là chúng sanh. Khoáng vật, sông núi, đất đai cũng là chúng sanh. Mây ở trên trời cũng là do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Không một thứ nào không phải chúng duyên hòa hợp mà sanh ra cả. Chỉ có tự tánh, chỉ có cái này là không phải do chúng duyên hòa hợp. Ngoại trừ cái này ra, toàn là chúng duyên hòa hợp. Vì vậy, phạm vi khi nói về chúng sanh rộng lớn biết dừng nào. Chúng ta nghe hai từ chúng sanh thường luôn chỉ nghĩ đến con người, chứ thường không nghĩ đến cái khác. Chúng sanh là bao gồm tất cả mọi hiện tượng, ngay cả hiện tượng tự nhiên đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Khoa học ngày nay đem hiện tượng này phân thành ba loại lớn, gồm hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên. Ba loại hiện tượng này ở trong Phật Pháp toàn là do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra, nên thảy đều gọi là chúng sanh. Vì thế, Phật thuyết pháp cho chúng sanh hữu tình, mà chúng sanh vô tình Phật cũng thuyết pháp. Vậy vô tình có cảm ứng không? Có. Thí nghiệm nước đã thăm dò ra được. Thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật. Thực tế mà nổi rất đơn giản. Ông là do lúc vô tình mà phát hiện ra. Bác sĩ Lưu điều trị nha khoa cho tôi ở Cao Hùng, Đài Loan. Họ có mấy người đồng học rất có hứng thú đối với chuyện này, thế là họ bèn mua một vài dụng cụ, cũng thiết kế một phòng thí nghiệm, cũng đã cho ra thành tích rồi. Tôi cảm thấy thành tích của họ còn trội hơn cả tiến sĩ Giang Bổn. Tiến sĩ Giang Bổn đã rất có tiếng rồi, họ thì chưa có người biết đến. Tôi xem thấy thí nghiệm của họ rất tốt. Tất cả mọi hiện tượng vật chất thấy đều có phản ứng trong thí nghiệm nước. Chân thật như lời tiến sĩ Giang Bổn có nói, bí mật vũ trụ nước đều biết. Thí nghiệm này cần một cái tâm rất là tỉ mỉ, phải có cái tâm nhẫn nại để quan sát rồi chụp hình nó, bởi vì tốc độ sanh diệt của nó rất nhanh. Nếu như không có cái tâm tỉ mỉ, sẽ không bắt được hình ảnh đó của nó. Thời gian kết tinh tồn tại chỉ có vài giây, nhất định phải nắm bắt mới có thể thấy được. Vì thế nói vô tình cũng thuyết. Đại sư La Thập giảng chữ thế gian như sau: thế gian là tạm giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đây gọi là thế gian. Thế là người Trung Quốc nói về thời gian. Tam thế, 30 năm được gọi là nhất thế. Cái là người Trung Quốc nói, gian là không gian. Mười phương gồm Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phương. Tứ duy là Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam. Thêm phương trên dưới nữa là mười phương. Vì vậy, hai từ thế gian này, dùng danh từ hiện nay mà nói, chính là thời không, là thời gian cùng với không gian. Trong Phật Pháp thông thường gọi dục giới. Dục giới có sáu tầng. Bên dưới trời dục giới có tu la, có cõi người, có ngạ quỷ, có địa ngục, súc sanh. Đó đều thuộc về dục giới. Sắc giới đã buông bỏ được dục. Vì thế, tâm thanh tịnh của họ hiện tiền. Tứ thiền bát định chính là định công mà cõi này tu. Tu tứ thiền bát định, tu tứ thiền sẽ sanh về trời sắc giới. Sắc giới có 18 tầng. Tu định tứ không sẽ sanh về cõi tứ không thiên. Lên nữa thì hết rồi, chỉ đến đây là cùng. Đó chính là biên giới của luân hồi. Nhưng họ không ra nổi. Người của cõi phi tưởng phi phi tưởng, đây là tầng trời thứ tư của cõi vô sắc giới, là tầng cao nhất. Họ mạng dài 8 vạn đại kiếp. Thời gian này rất dài, tuổi thọ rất dài. Thọ mạng đến rồi mà tầng trên thì không có. Khi thọ mạng đến, phước báu hưởng hết rồi. Chủng tự ác nghiệp trong A Lại Gia hiện hành. Vừa hiện thì liền hướng xuống dưới đọa lạc. Đọa vào đâu? Thông thường phần lớn đều đọa vào địa ngục vô gián. Vì sao? Vì phiền não khởi lên liền hủy bán thánh hiền. Họ nhận nhầm cho rằng tứ không thiên với cõi tứ thiền là niết bàn, cho rằng ở nơi đó không sanh không diệt. Thọ mạng đến rồi, hiện tượng sanh diệt xuất hiện. Lúc này bèn oán trời trách người, bảo rằng bậc thánh hiền lừa gạt bọn họ. Tôi đã chứng đắc niết bàn bất sanh bất diệt, vì sao vẫn còn có sanh diệt? Tâm oán hận này vừa khởi lên, đó chính là chủng tử địa ngục của họ. Leo càng cao té càng đau, muốn thoát khỏi luân hồi thật khó, chẳng dễ chút nào. Không ra khỏi luân hồi, lìa khổ cũng chẳng thể lìa được cứu cánh khổ. Không sanh đến thế giới cực lạc thì dẫu có được niềm vui thì đó cũng không phải niềm vui cứu cánh. Phật giúp chúng ta lìa khổ được vui, lìa cứu cánh khổ, không những siêu việt sáu nẻo mà còn siêu việt cả mười pháp giới. Vãng sanh thế giới cực lạc liền siêu việt rồi. Sanh đến thế giới cực lạc, đắc cứu cánh lạc, niềm vui viên mãn. Chúng ta phải biết, chúng ta vô cùng may mắn, may mắn quá đỗi khi gặp được pháp môn này. Phát cái tâm ngày ngày niệm Phật, đây là gì? Đây chính là lìa cứu cánh khổ, đắc cứu cánh lạc. Nhưng không phải thuận lợi như chúng ta tưởng tượng đâu. Chúng ta gặp ma nạn rất nhiều. Các vị phải nghe cho rõ, tôi nói cái nạn này là ma nạn. Ma nạn là gì? Là thiện ma. Ma vương ba tuần không mong chúng ta rời khỏi xấu nẻo luân hồi. Ông ta phải dùng mọi phương cách để chướng ngại chúng ta, khiến chúng ta trong cuộc sống thường ngày mỗi ngày đều sanh phiền não. Như thế thì sao? Tuy rằng bạn phát nguyện cầu sanh, ngày ngày niệm Phật, nhưng bạn vẫn không thể vãng sanh. Những ma nạn này chướng ngại bạn. Phàm khiến bạn sanh phiền não, những chuyện đó đều là ma nạn. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Chính là người khác có tán thán ta cũng được, hay hủy bán ta cũng được, sỉ nhục chướng ngại ta cũng mặc, thậm chí hãm hại ta cũng chẳng hề gì. Điều không để trong tâm, không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu, không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng, bạn liền bình an vô sự, vãng sanh thế giới cực lạc. Đó chính là cách chúng ta đối phó, ứng phó với ma chướng đến nhiễu loạn. Chúng ta cần phải bố thí, trì giới, phải nhẫn nhục, thiền định, còn phải có trí huệ. Trí huệ thủ suốt, không hồ đồ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, đó là công phu. Chúng ta nương vào một câu A-di-đà Phật. Ngoài trừ A-di-đà Phật ra, trong tâm sạch sẽ, trong trẻo, chẳng nhiễm mấy trần. Đối với tất cả pháp của thế gian này, chẳng có mảy may lũ luyến. Trong tâm niệm niệm cầu A-di-đà Phật, đến tiếp dẫn ta vạn sanh. Ngoại trừ cái niệm này ra thì chẳng còn vọng niệm nào khác. Chúng ta với tâm thái như vậy liền có thể vãng sanh tịnh độ, có thể thoát khỏi xấu nẻo luân hồi. Có một chút chuyện nhỏ nhặt không vừa ý liền không vui, thế thì không được. Danh văn lợi dưỡng cao dày bày ra trước mặt, bèn vui thích, tâm liền đồng, thế thì coi như xong rồi. Tài, sắc, danh, thật bày ra trước mắt, lòng vẫn như như bất đồng. Phải nhìn thấu những thứ ấy đều là giả, không một thứ nào là thật. Nếu như bạn đồng tâm thì chính là tạo nghiệp luân hồi. Bạn vui thích, nó sẽ là tam thiện đạo. Bạn chán ghét, oán hận là tam ác đạo. Bạn nghĩ xem điều này đáng sợ đến mức nào? Biết được những chuyện này rất đáng sợ, bản thân phải có tâm cảnh giác cao độ, phải nắm chắc câu Phật hiệu này, niệm niệm không quên. Vì sao? Vì nếu không niệm Phật thì là niệm phiền não. Không khởi tâm động niệm cũng không Phật hiệu, đó gọi là vô minh. Vô minh chính là căn bản phiền não. Tuyệt đối đừng cho rằng vô minh phiền não là công phu, là cảnh giới, thế thì sai rồi. Cảnh giới là giác ngộ, vô minh là mê hoặc điên đảo. Cho nên có người tu định cái gì cũng không nghĩ đến, tu vô tưởng định cho rằng đây là cảnh giới cao nhất, ý niệm gì tôi cũng không có, giống như không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Trên thực tế họ đang chấp trước vào một cái vô, lạc vào không rồi, gọi là ác thủ không. Đó không phải thiền định chân thật. Trong thiền định có cảnh giới, trong cảnh giới đó có một mạng tối đen, đây là vô tưởng định. Vô tưởng định tu thành công rồi, đồng nghĩa bằng đang ở trong cõi vô tưởng của tứ thiền. Cái đó cũng phiền phức lắm. Ở trong đó cái gì cũng không nghĩ đến, không nghe được Phật Pháp. Hãy nói cách khác, chúng ta lãng phí hoàn toàn thời gian, tinh lực của mình mất rồi. Thế mới biết niệm Phật đáng quý dường nào. Nếu không chịu niệm Phật thì biết làm sao? Chúng ta chịu niệm Phật, Đức Phật trên kinh có nói với chúng ta, nghĩa là chúng ta trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, nên hôm nay mới có thể tin, thật không hoài nghi, chân thật phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đó là nhờ công đức oai thần của chư Phật Như Lai gia trì cho. Nếu không có sự gia trì này thì đó là chuyện không thể. Bạn làm sao mà gặp được tịnh độ, làm sao chịu tin được chứ? Vấn đề bây giờ là niềm tin của chính chúng ta. Phải chăng thật sự là viên mãn tròn đầy? Nguyện tâm phải chăng là thật sự khẩn thiết đối với cõi đời này? Đã không còn chút lưu luyến nào chăng? Cái này tự trong lòng chúng ta phải hiểu cho thật rõ, quyết định vãng sanh. Chúng ta xem đoạn cuối cùng. Thế Tôn sau khi nhận lời thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiền, tiếp nhận lời thỉnh cầu của các Bồ Tát và chúng chư thiên, thỉnh chuyển Pháp Luân. Ngài nhận lời rồi, cả một đời diễn giảng đủ các Pháp, chữ một đời này. Thời gian Phật Thích Ca trụ thế là 80 năm. Rộng diễn, diễn nói các Pháp Đại Thừa, Tiểu Thừa, Huyền Giáo, Phật Giáo, Thiên Giáo, Viên Giáo. Một câu này thôi đã gói trọn tất cả những kinh giáo mà Thế Tôn đã thuyết trong suốt 49 năm. Đối với người đại căn tánh thì thuyết Đại Thừa, còn với người tiểu căn tánh thì thuyết Tiểu Thừa. Còn như với người có tập khí tương đối nặng không có cách nào lãnh ngộ được đến Đại Thừa, thế thì dùng quyền thuyết gọi là phương tiện thuyết. Với người giới định huệ đầy đủ có thể tiếp nhận Đại Thừa, liền chân thật thuyết, Ngài sẽ giảng những thứ chân thật. Thiên, viên cùng với quyền, thật xét về ý nghĩa cũng ngang ngửa nhau. Đức Phật có những kinh điển liên quan đến mảng này. Đó là vì sao? Vì có những thính chúng cần đến thuyết thiên giáo trước, sau đó uống nắng họ trở lại. Viên là viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm với kinh Pháp Hoa là viên mãn. Nhằm mục đích để đánh thức hết thảy chúng sanh trong tam giới. Tam giới gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Phật không có đến những nơi đó, Bồ Tát cũng không đi, vì họ đang ở trong định, nói gì họ cũng không tin, họ không thể tiếp nhận. Nên nói là thường dùng pháp âm giác ngộ các thế gian, đây chính là tổng tướng của chuyện pháp luân. Phần sau là biệt tướng. Biệt tướng áp dụng vào nơi giáo học, tổng tướng là trí huệ, là lý niệm của giáo học. Còn biệt tướng là những cách thức, phương pháp sử dụng trong quá trình dạy học. Chỗ này cũng có hai đoạn. Đoạn thứ nhất, phổ hiền thắng hành. Bởi vì Tịnh Độ là kinh Đại Thừa, đoạn thứ nhất phổ hiền thắng hành được phân thành ba mục. Mục một là phá mê khởi ngộ. Mục hai là bi trí liễu khổ. Ở phía sau, phá mê khai ngộ là giáo học, là tổng mục tiêu, tổng phương hướng. Phá thành phiền não, hoại các hào dục, rửa sạch cấu ô, hiển minh thanh bạch. Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Tông dạy chúng ta cái gì? Chính là bốn câu này. Thành là ví dụ, câu phá thành phiền não trích từ bản Đường Dịch. Trong năm loại nguyên bổn dịch Hội Vô Lượng Thọ của kinh Đại Bảo Tích, vào đời Đường, câu này chính là được nói trong bổn này. Phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi là tư phiền não. Thân kiến, biện kiến, kiến thụ kiến, giới thụ kiến, tà kiến, đây là kiến phiền não. Hợp cả hai lại thì gọi là kiến tư phiền não. Tổng cộng có 10 điều. Đây là căn bản phiền não. Phía sau có giải thích cho chúng ta vì sao gọi là phiền não. Vì nó phiền tâm não thân, khiến cho thân tâm của bạn bất an, nên gọi là phiền não. 10 loại này phía sau có liệt kê ra rồi: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biện kiến, tà kiến, kiến thủ, giới thủ, được gọi là 10 phiền não. Chí Giả Đại Sư của Thiên Thai Tông Pháp Hoa có nói: ba thứ hoặc kiến tư, trần sa, vô minh gọi là ba phiền não. 10 loại được nói ở phần trên chính là kiến tư. Kiến có 5 loại lớn, tư cũng có 5 loại lớn, quy nạp lại thì bảo là ba phiền não. loại lớn thứ nhất chính là kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não đoạn được rồi, chứng đắc quả A-la-hán, siêu việt tạm giới. Nhờ đó chúng ta liền biết lục đạo luân hồi do đâu mà có, chính là do kiến tư phiền não tạo thành. Chúng ta đối với 10 loại phiền não này phải có cái tâm cảnh giác cao độ. Đây là những thứ con người không được có. Chúng ta tỉ mỉ quan sát xem 10 loại phiền não này Hải Hiền Lão Hòa Thượng đều không có. Ngài có tâm tham không? Có sân hận không? Có ngu si không? Có ngạo mạn không? Có hoài nghi không? Đều không có. Tư hoặc đoạn rồi, kiến hoặc không còn, thì tư hoặc mới có thể đoạn. Có kiến hoặc thì liền không thể đoạn được tư hoặc. Vì thế thân kiến, biên kiến. Biên kiến là đối lập giữa hai bên. Tà kiến là kiến giải sai lầm, còn kiến thủ với giới thủ là thành kiến của bản thân, luôn tự cho mình là đúng. Thành kiến trên quả mà nói gọi là kiến thủ kiến, nhưng xét trên nhân thì gọi là giới thủ kiến. Mười loại này Ngài Hải Hiền đều không có. Theo lẽ thường mà nói, nếu không có 10 loại phiền não này thì người đó là A-la-hán, không phải người thường, là thánh nhân thuộc tiểu thừa tứ quả. Nếu như cả trần sa hoặc với vô minh hoặc cũng phá được luôn rồi. Trần sa là phân biệt, vô minh là khởi tâm động niệm. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta, niệm Phật niệm đến sự nhất tâm bất loạn, đồng nghĩa đoạn dứt được kiến tư phiền não. Nếu như niệm đến lý nhất tâm bất loạn, đồng nghĩa đã đoạn được vô minh phiền não. Vô minh đoạn rồi, tức là minh tâm kiến tánh. Lão Hòa Thượng đã kiến tánh chưa? Đã minh tâm kiến tánh chưa? Tỉ mỉ quan sát thì thấy Ngài kiến tánh rồi. Ngài có nói ra một câu, không biết mọi người có để ý không? Lúc cùng người trò chuyện, Ngài có nói một câu: tôi cái gì cũng biết. Lời này không thể nói bừa được. Lời này chỉ có người đại triệt đại ngộ, người niệm đến lý nhất tâm bất loạn mới dám nói. Cái gì cũng biết chỉ là do Ngài không nói mà thôi. Thiện cơ bất khả lộ. Vì sao không thể nói? Bởi do sư phụ dạy cho Ngài. Sư phụ Ngài sớm đã biết Ngài tương lai sẽ khai ngộ. Khai ngộ rồi không thể nói lung tung, không được của tay múa chân. Vì sao? Vì thời đại không giống nhau. Nếu Ngài sanh vào thời Phật Thích Ca Mâu Ni, thời đó có thể nói Thích Ca Mâu Ni Phật nhất định sẽ cứ Ngài đi giảng kinh thuyết pháp. Thuở đó không có những khoa học kỹ thuật này, thật sự cần đến diễn giảng. Các đại đệ tử của Đức Phật đắc lý nhất tâm bất loạn phải thấy Phật đi thuyết pháp. Một năm có đến 9 tháng đều ra bên ngoài dạy học. Đến mùa mưa, mùa kiết hạ an cư, thì trở về bên cạnh Phật, tiếp nhận sự dạy dỗ của Phật để bạn tiến bộ thêm. Hiện nay gọi là tiến tu giáo học. Mỗi năm ở cùng Phật 3 tháng. Đó là gì? Là từ A-la-hán trở lên. Nếu như A-la-hán ham học, nghe nhiều, họ không rời khỏi Đức Phật. Chỉ có Phật biết được người nào có duyên với họ, có duyên phận đặc biệt, người khác dạy không nổi vì người ta không tin. Bạn đến dạy, họ lại tin, thì liền cử bạn đi. Thuở của Đức Phật còn tại thế cũng từng xuất hiện tình trạng này. Bồ Tát tại gia, xuất gia đều có. Hơn nữa thì hiện thành hàng tại gia cũng không ít. Bạn xem, biểu pháp trong bổn kinh này, Bồ Tát xuất gia chỉ nêu có 3 người, còn Bồ Tát tại gia lại nêu ra 16 người. Biểu pháp mà họ biểu là những pháp nào? Rất hiếm có. Đồng học Thượng Quan phát hiện ra rồi. Chúng ta xem thấy tâm đắc báo cáo của cô ấy, chúng ta cùng nhau chia sẻ, đã dùng hết 6 giờ đồng hồ. Thật hiếm có. Biểu cái gì vậy? 48 nguyện của A-di-đà Phật cùng với 53 tham trong Kinh Hoa Nghiêm. 16 vị Pháp thân Bồ Tát tại gia này. Các ngài chính là biểu cái pháp này. Đây là đại viên mãn. Giáo học của Di Đà với Thế Tôn chính là cái pháp này. Pháp này là pháp viên mãn tròn đầy, đều nằm hết trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Vì vậy Kinh Vô Lượng Thọ còn chê vào đâu được sao? Đó cũng chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bởi thế cư sĩ Bành Tế Thanh, niên hiệu Càn Long, triều nhà Thanh, có đối với chúng ta vị cư sĩ này, chúng tôi có tra tư liệu về ông. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói không sai, gia đình của ông quả thật là một gia đình hiển hách. Cha ông của ông, hai thế hệ này đều thi đỗ trạng nguyên, làm quan rất lớn. Cha ông là binh bộ thượng thư, vào đời hoàng đế Càn Long, chính là bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay. Cư sĩ 18 tuổi thi đỗ tiến sĩ, nhưng cả đời không ra làm quan. Nhưng ông đối với nho, thích, đào lại có hứng thú vô cùng nồng hậu. Ông là đại thông gia, am hiểu sâu sắc đối với nho, thích, đào. Sau này cũng niệm Phật vãng sanh tịnh độ, ông đến thế giới Cực Lạc rồi. Ông nói với chúng ta, Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm gọi là Đại Bổn, Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn, còn Kinh A-di-đà là Tiểu Bổn. Những gì được nói trong ba bộ kinh này hoàn toàn tương đồng nhau, tuy ngôn ngữ có giảng phồn khác biệt. Hoa Nghiêm là nói tỉ mỉ, còn Kinh Vô Lượng Thọ là nói đơn giản, chứ không có nói cặn kẽ. Kinh A-di-đà lại càng đơn giản hơn, tiện lợi cho việc sử dụng làm công khóa sớm tối. Nhưng nội dung hoàn toàn ý như nhau, chúng ta tin tưởng điều đó. Liên Trì Đại Sư vào cuối triều Minh soạn bộ A-di-đà Kinh Sớ Sao. Sớ với sao đều do một tay Liên Trì Đại Sư biên soạn. Sớ là chú giải của kinh, nhưng sớ vẫn còn quá sâu, lại dùng sao để chú giải cho sớ, tức là chú giải của chú giải. Bộ kinh này phân lượng rất lớn. Tôi đã từng giảng qua bộ này một lần, tổng cộng giảng hơn 300 tập. Cứ một tập là 1 tiếng rưỡi, giảng hơn 300 tập thì độ khoảng gần 1 năm mới giảng xong bộ kinh A-di-đà này. Bộ này cũng khiến cho rất nhiều người sanh khởi niềm tin đối với tịnh độ. Thông thường mọi người đều cho rằng tịnh độ quá đơn giản. Sở sao lại hoàn toàn dùng thập huyền môn của Hoa Nghiêm để giải thích. Lúc tôi đến Mỹ lần thứ hai là đi giảng kinh, tôi có mang theo bộ này. Lúc đó là hộp băng, loại băng ghi âm có hình chữ nhật ấy. Một băng là 90 phút. Tổng cộng bộ này có hơn 300 cuộn. Tôi bày nó trên bục giảng, bày ngay trước mặt. Mọi người liền hỏi tôi, đó là gì thế? Là kinh A-di-đà. Mọi người vừa nhìn đều ngẩn ngơ. Kinh A-di-đà đơn giản như thế, vậy mà giảng mất nhiều thời gian đến như vậy sao? Tôi trả lời, phải. Nhờ đó liền dẫn khởi sự chú trọng của mọi người đối với kinh A-di-đà. Bởi vì thông thường người học Phật đều xem thường bộ này. Lúc đó tôi đến Mỹ, Mật Tông ở Mỹ rất thịnh hành, Thiền Tông cũng rất thịnh, đa số đều xem thường tịnh độ. Vì thế hơn 300 cuộn băng của kinh A-di-đà bày ngay trước giảng đài, khiến người bình thường đều bị thu hút. Đầu tiên mọi người không còn dám coi nhẹ tịnh độ nữa. Nếu nói cặn kẽ thì sao? Nói cặn kẽ thì chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Căn cứ theo kinh nghiệm từng trải của tôi, muốn giảng Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối phải mất khoảng 20.000 giờ. Với tiến độ hiện nay của chúng ta, một ngày giảng 4 tiếng, một năm giảng tròn 300 ngày, thì được 1.200 giờ, đồng nghĩa 10 năm là 12.000 giờ. Muốn giảng một bộ kinh Hoa Nghiêm thì mất gần 18 năm. Thế giới này làm gì có môn học nào có nhiều học phần đến như vậy? Tìm không thấy. Đại học Phật giáo mới có. Kinh Hoa Nghiêm quả thật hay. Đây là lời của tiên sinh phương Đông Mỹ. Có thể nói nó là khái luận Phật học của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả kinh điển mà Phật Thích Ca giảng trong suốt 49 năm đều không ra ngoài Kinh Hoa Nghiêm. Mọi thứ đều nằm hết trong Kinh Hoa Nghiêm. Vì thế, nó là khái luận Phật học. Là một bộ giáo khoa hoàn chỉnh trọn vẹn. Soạn bộ sách giáo khoa này thật quá lý tưởng. Tiên sinh phương Đông Mỹ xem kinh này như triết học. Trong đó có lý luận viên mãn. Có phương pháp tinh mật. Sau cùng còn đưa ra biểu diễn, chính là 53 tham học của thiện tài để bạn nhìn thấy. 53 người này đại biểu cho nam, nữ, già, trẻ, các ngành các nghề trong xã hội của chúng ta, toàn bộ đều dung hóa vào trong Kinh Hoa Nghiêm. Diệu không lời diễn tả. Chu Phu Tử Triều Tống Trung Quốc biên soạn bộ Tứ Thư, cái này mọi người đều rất quen thuộc rồi. Tôi tin linh cảm để âm soạn bộ Tứ Thư chính là từ Kinh Hoa Nghiêm mà ra. Ông học Phật nhưng không thừa nhận. Vì sao? Vì có như vậy thì sau khi ông chết đi, bài vị của ông mới có thể đặt trong khổng miếu. Làm học trò của thánh nhân. Ông biết trong cửa Phật sẽ không được để bài vị. Trong nhà Phật chỉ có tổ sư mới được. Vì thế ông chọn đến khổng miếu. Làm sao biết được? Vì đó rất giống nhau. Bằng xem lý luận trong Trung Dung và phương pháp trong bộ Đại học. Còn Luận Ngữ và Mạnh Tử là biểu diễn. Lý luận của Trung Dung, phương pháp của Đại học, thánh nhân đều đem áp dụng vào Luận Ngữ. Hiền nhân thì áp dụng vào Mạnh Tử. Đây là thánh hiền. Phương pháp ông đã sử dụng để biên soạn ra bộ sưu tập này cực kỳ giống với Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm có lý luận, phương pháp, biểu diễn. Cho nên đối với học vấn của Trung Quốc, Tứ Thư có thể làm đại biểu. Đại biểu cho văn hóa truyền thống Trung Quốc, đó là khái luận văn hóa truyền thống. Chúng tôi xem thấy lòng hoan hỷ vô cùng. Chúng ta xem tiếp. Chú giải thành. Thành là thành trì. Phật diễn diệu pháp phá tan thành lũy phiền não trong thân tâm chúng sanh. Nên kinh nói phá thành phiền não. Ý nghĩa này nói rất hay. Nói rõ một điều rằng phiền não thật chẳng dễ gì đoạn được. Khó lắm. Nó tựa như một thành trì vậy. Chúng ta bằng cách nào đó có thể phá vỡ được thành lũy này. Thì đó chính là công phu tu hành phá thành phiền não. Đức Phật dạy chúng ta phía trước nói 10 loại phiền não. Kiến tư tổng cộng 10 loại. Đó là 6 nẻo luân hồi. 10 loại này hóa giải được rồi. 6 nẻo luân hồi liền không có. Tựa như tỉnh dậy sâu giấc chiêm bao, đến vết tích trong mộng cũng tìm không thấy. Đây là giấc mộng sâu thứ nhất. Vẫn còn giấc mộng sâu thứ hai, chính là giấc mộng do trần sa và vô minh tạo thành. Trần sa là từ hình dung cho số nhiều, phân biệt vọng tưởng. Vô minh là vọng tưởng. Kiến tư phiền não đoạn được rồi, vẫn còn trần sa với vô minh. Đoạn được kiến tư thì họ ở đâu? Họ không còn trú ở sáu cõi nữa, mà trú ở tứ thánh pháp giới, cũng tức là nơi tu hành dành cho thanh văn A-la-hán. Đó là cõi tu học của Duyên Giác và Bích Chi Phật. Nhất định phải phá vô minh. Vô minh là khởi tâm động niệm. Chúng ta mắt thấy sắc, nhìn thấy rất rõ ràng. Không có khởi tâm động niệm, người này là Phật. Có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, người này là Bồ Tát. Có khởi tâm động niệm, có phân biệt, không có chấp trước, người này là A-la-hán. Nếu như khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước, thấy điều có đủ, người đó là phàm phu xấu nẻo. Những điều này là những cương lĩnh vô cùng quan trọng chúng ta cần phải nhớ. Sau này muốn công phu tu hành của chúng ta có thể đắc lực thì tu ở chỗ nào? Chính là khi sáu căn ở vào cảnh giới của sáu trần. Khi chúng ta mở mắt nhìn, vừa mở mắt ra nhìn, khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước điều có đủ, đó gọi là tạo nghiệp. Thiện niệm, thiện ngôn, thiện hành tạo ba đường thiện. Ác niệm, ác ngôn, ác hành tạo ba đường ác. Chính là như vậy đấy. Chúng ta niệm Phật muốn cầu sanh thế giới cực lạc, nhưng ngày ngày đều đang tạo nghiệp. Vậy làm sao mà thành tựu được? Bởi vậy mới nói là nghiêm trì tịnh giới. Vì sao? Ý nghĩa của nghiêm trì tịnh giới chính là bảo chúng ta không tạo nghiệp. lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Người tại gia thông thường như chúng ta ở vào cái thời đại này, nghiêm trì giới luật là trì giới gì? Trong giới luật chúng tôi chỉ chọn ra 5 khóa mục, rất dễ hiểu, dễ nhớ. Thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Đây là nguyên tắc chỉ đạo, quyết định không được đi ngược lại. Phật nói rất hay, ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật, sao bạn có thể làm trái được chứ? Điều thứ nhất của ba điều này là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Tôi đem điều này thực tiễn vào ba cái gốc: hiếu thân tôn sư áp dụng vào đệ tử quy, từ tâm bất sát áp dụng ngay nơi cảm ứng thiên, sau cùng là tu thập thiện nghiệp. Tam phước, lục hòa và cả lục hòa kính đều không được thiếu, gia hòa vạn sự hưng. Tam học, lục đồ thì chúng ta phải thâm nhập kinh tàng. Chúng ta đi con đường của giới, định, huệ. Nhân giới được định, nhân định khai huệ, sau cùng là mười nguyện phổ hiền. Chúng ta trì giới này là được rồi, thế là viên mãn rồi. Nhất định phải làm được, phải từ gốc mà bắt đầu. Gốc chính là đệ tử quy, cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp. Tôi đã làm một tiết bản cho kinh Thập Thiện Nghiệp Đào, chỉ có hơn 600 chữ. Trong quyển Tôn Giáo Thế Giới Là Một Nhà, trong cái quyển này các vị có thể xem được. Càng tiện lợi cho người hiện đại tu học, phải có thiện xảo phương tiện. Cho nên phải thường nghĩ đến trì giới là đoạn phiền não. Phiền não đoạn rồi, tâm thanh tịnh liền hiện tiền. Trong tâm không có phiền não, không có vướng bận, âu lo, tạp niệm. Thanh tịnh, bình đẳng, giác trên đề kinh của chúng ta thì thanh tịnh là A-la-hán, bình đẳng là Bồ-Tát, giác chính là minh tâm kiến tánh, thành Phật rồi. Đây là ba mục tiêu tu hành của chúng ta. Trước tiên là cầu thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đắc được rồi thì tu bình đẳng. Tâm bình đẳng đạt được rồi thì cầu giác. Bạn xem, điều nằm hết trên đề kinh rồi. Hôm nay thời gian tới rồi, chúng ta học đến chỗ này. Phát tâm cúng dường tịnh thất Quan Âm. Website vôlượngthọ.vn. A-di-đà-phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A-di-đà-phật.